Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương Trung tâm Dữ liệu CMC Data Tân Thuận hiện đại an toàn nhất Việt Nam. Tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh việc hai bên ký kết hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, nội dung được quan tâm là bảo vệ người tiêu dùng trên không gian mạng. Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19. Trong phần tin thế giới, 1/3 doanh nghiệp của Đức phải giảm công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng cho mùa đông tới. Ngày hôm nay là tròn 1 năm Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan. Cuộc sống của người dân Afghanistan vẫn đang ngổn ngang những cuộc khủng hoảng từ kinh tế, xã hội cho tới an ninh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hương tại khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Đồng chí Trương Văn Bang là nhà hoạt động cách mạng, người đảng viên kiên trung với sự nghiệp cách mạng. Khu lưu niệm cũng là địa chỉ đỏ giáo dục nhiều thế hệ về truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Cần Duộc nói riêng và tỉnh Long An nói chung. Ghi vào sổ lưu niệm, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đồng chí Trương Văn Bang, bí thư tỉnh ủy Chợ Lớn, nay là tỉnh Long An, bí thư thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, bí thư xứ ủy Nam Kỳ và vợ là đồng chí Nguyễn Thị Một, nguyên chánh văn phòng xứ ủy Nam Bộ, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Có nhiều công lao đóng góp to lớn cho phong trào đấu tranh cách mạng của các tỉnh Nam Bộ nói chung, tỉnh Long An nói riêng dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cuộc đời và sự nghiệp của hai đồng chí là những tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, sự hy sinh dũng cảm, lòng tận tụy, trung thành với Đảng, với dân, để các thế hệ hôm nay và mai sau học tập, noi theo. Và chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự và thực hiện nghi thức khai trương Trung tâm Dữ liệu CMC Data Tân Thuận. Trung tâm dữ liệu là hạ tầng điện toán đám mây, được xem là hiện đại, an toàn nhất Việt Nam hiện nay, đạt nhiều tiêu chuẩn cao của quốc tế, đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp, giúp kiểm soát chi phí tốt hơn và giảm rủi ro. Cùng dự có lãnh đạo một số bộ ngành, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương. Phóng viên Vũ Dũng thông tin.
Trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận là cụ thể hóa cam kết của lãnh đạo tập đoàn công nghệ CMC trước Thủ tướng Chính phủ từ năm 2019. Sau 2 năm triển khai, trung tâm được hoàn thành tại khu chế xuất Tân Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh trên diện tích 13.000 m2, vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng. Đây là trung tâm dữ liệu được BI Barcelona Singapore thiết kế, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất cho một trung tâm dữ liệu hiện đại. Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại mục tiêu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh là đến năm 2030 trở thành thành phố dịch vụ chất lượng cao, công nghệ hiện đại, văn hóa tiên tiến, dẫn đầu về phát triển kinh tế số, xã hội số. Đồng thời cho rằng, để đạt được mục tiêu đó, sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp công nghệ có tiềm lực, tầm nhìn, tâm huyết và sáng tạo như CMC là rất quan trọng. Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng về khát vọng, ý chí vươn lên ngang tầm thế giới của một số doanh nghiệp công nghệ lớn của Việt Nam, trong đó có CMC.
Với việc trung tâm dữ liệu nằm trong tổ hợp không gian sáng tạo CMC được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, tôi hy vọng trung tâm dữ liệu CMC Tân Thuận sẽ thực sự là trái tim trong hoạt động chuyển đổi số mà doanh nghiệp cung cấp cho chính phủ, cho thành phố và các đối tác khách hàng trong và ngoài nước. cần khẳng định mô hình tăng trưởng nội sinh, chứng minh rằng công nghệ là yếu tố nội sinh quan trọng của tăng trưởng. Chính công nghệ cùng với nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định cho tăng trưởng trong dài hạn và chìa khóa để chúng ta thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình. Và chúng ta đã biết trên thế giới có những doanh nghiệp áp dụng công nghệ như Grab hay Uber đã thay đổi thế giới về vận tải hành khách truyền thống.
Để phát huy trung tâm dữ liệu CMC Data Center Tân Thuận, Chủ tịch nước đề nghị tập đoàn CMC cần đặc biệt quan tâm quản lý và vận hành, tăng cường liên kết với các đơn vị, doanh nghiệp, công nghệ trong phát triển hạ tầng và nhân lực công nghệ số. Đặc biệt, mỗi năm nước ta cần khoảng 1 triệu kỹ sư công nghệ thông tin. Do đó, Chủ tịch nước cho rằng, việc thành lập trường đại học CMC, đại học số đầu tiên tại Việt Nam là cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhân lực số, kinh tế số của nước ta.
Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani đến chào xã giao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Qatar. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Qatar vừa ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác hiệu quả chặt chẽ toàn diện giữa Qatar và ASEAN. Để thúc đẩy hợp tác hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai nước tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các bộ ngành và giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa giữa hai nước, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước. Đề nghị Qatar giúp phát triển ngành công nghiệp Hà Lan tại Việt Nam để hàng hóa Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Hồi giáo. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp lần thứ 3 của Ủy ban Liên Chính phủ để thống nhất các biện pháp tăng cường hợp tác cho giai đoạn tới. Đề nghị Qatar tăng cường hợp tác đầu tư với Việt Nam vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghiệp dầu khí, năng lượng tái tạo, công nghệ xanh, chuyển đổi số, cấp vốn ODA cho các dự án phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam, các dự án hợp tác nông nghiệp tại Việt Nam để xuất khẩu sang Qatar và khu vực Trung Đông, Châu Phi, góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho Qatar và khu vực. Đề nghị hai bên phối hợp thực hiện hiệu quả Hiệp định về Hợp tác Lao động, trong đó phía Qatar tiếp nhận thêm các lao động tay nghề cao của Việt Nam. Thủ tướng khẳng định các cơ quan chức năng sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi để các quỹ đầu tư, doanh nghiệp Qatar tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Thủ tướng hoan nghênh việc hai bên ký kết Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và đặc biệt trong khuôn khổ chuyến thăm lần này. Đề nghị hai bên tích cực phối hợp đưa vào triển khai thực chất hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết, đồng thời thúc đẩy đàm phán các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng hải, hải quan, tư pháp, an ninh, văn hóa và du lịch. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani khẳng định Qatar luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như cánh cửa để thâm nhập vào thị trường ASEAN. Cho biết đến nay, Quỹ đầu tư công Qatar đã đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ vào thị trường Việt Nam. Phó Thủ tướng đánh giá cao những thành tựu kinh tế xã hội của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là điểm đến đầu tư du lịch hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, khách du lịch từ Qatar. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar nhất trí, Việt Nam và Qatar có nhiều tiềm năng to lớn để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư, năng lượng, du lịch. Khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam, trao đổi với các bộ ngành doanh nghiệp của Qatar, tích cực triển khai lộ trình trên để nâng cao hiệu quả hợp tác song phương trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.
Trước đó vào sáng nay, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao nhà nước Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam. Phóng viên Hồ Điệp thông tin.
Tại hội đàm, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao hai nước đã bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Qatar trong thời gian qua, nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trên các lĩnh vực tiềm năng như chính trị, ngoại giao, kinh tế năng lượng, du lịch, lao động v.v. Trên cơ sở đó, hai bên nhấn mạnh cần phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023, tiếp tục phối hợp ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực như ASEAN, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, v.v. Về kinh tế, hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, tạo điều kiện cho các mặt hàng xuất khẩu thế mạnh thâm nhập vào thị trường mỗi nước. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các quỹ đầu tư Qatar tìm hiểu thị trường tham gia đầu tư tại Việt Nam. Về du lịch, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn đón thêm nhiều khách du lịch Qatar đến thăm Việt Nam trong thời gian tới, trong bối cảnh ngành du lịch Việt Nam đang có bước phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, đồng thời đề nghị hai bên tăng cường chia sẻ thông tin về các dự án và cơ hội đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng, tái tạo, khoa học công nghệ, hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực, v.v. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Diễn ra trong 4 ngày tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào 5 dự án luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và 3 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 4. Trong đó với dự án luật phòng chống rửa tiền, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nếu chuẩn bị chất lượng tốt, dự kiến trình Quốc hội thông qua trong một kỳ họp nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách trong công tác phòng chống rửa tiền. Vào chiều nay cho ý kiến về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, nội dung được nhiều đại biểu quan tâm, đó là bảo vệ người tiêu dùng đặc thù, đặc biệt giao dịch trên không gian mạng. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng dự án luật cần lưu ý về sự phát triển của các phương thức kinh doanh tiêu dùng mới, về yêu cầu đảm bảo quyền con người trong thi hành Hiến pháp năm 2013, đảm bảo tính thống nhất đồng bộ với các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đáng chú ý là số vụ việc vi phạm quyền lợi người tiêu dùng tăng nhanh nhưng giải quyết tranh chấp chưa thực sự hiệu quả. Băn khoăn đến việc bảo vệ người tiêu dùng khi kinh doanh trên không gian mạng đang khá phổ biến, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng
kinh doanh trên không gian mạng ấy, đây là một vấn đề hiện nay nó cũng khá phổ biến rồi nhưng mà là một vấn đề mới. Về kinh doanh trên không gian mạng này thì mình có nên chăng là yêu cầu tổ chức cá nhân phải có pháp nhân không, hay là cho có điều kiện rộng hơn, nhưng mà đương nhiên rộng hơn là khó quản hơn. Với tư cách là pháp nhân cho kinh doanh trên không gian mạng thì thông tin về cái người kinh doanh đầy đủ hơn. Thế nếu mà để các tổ chức cá nhân bất kỳ có thể đưa lên kinh doanh trên mạng thì hệ lụy tiếp theo về quản lý thế nào?
Về trách nhiệm bảo vệ thông tin của người tiêu dùng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần quy định rõ trường hợp tổ chức cá nhân kinh doanh, ủy quyền hoặc thuê bên thứ ba thực hiện thu thập, lưu trữ, sử dụng thông tin người tiêu dùng thì phải được sự đồng ý của người tiêu dùng. Quan tâm đến các chính sách về giao dịch có tính chất đặc thù trong quá trình chuyển đổi số, khuyến khích thúc đẩy tiêu dùng bền vững, chú ý tới vấn đề đạo đức kinh doanh và văn hóa tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, nhà nước đảm bảo quyền lợi ích cho người tiêu dùng, đồng thời nghĩa vụ bản thân người tiêu dùng thông minh phải có ý thức tự bảo vệ mình.
Xoay quanh cái quyền lợi của người tiêu dùng ấy, phải đảm bảo cái hài hòa cái lợi ích ba bên này. Cái bên thứ nhất ấy, là cái người mà người tiêu dùng. Cái thứ hai là anh cung cấp. Bên thứ ba đây thì bao gồm nhà nước. Cái việc mà chúng ta quy định ra những cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện ấy, cũng là để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng đấy. Bởi vì anh sản xuất kinh doanh nhưng mà anh không được vi phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người khác và tổ chức cá nhân khác.
Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện dự án luật, công khai danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, đăng ký hợp đồng theo mẫu, tạo điều kiện giao dịch chung. Trước đó sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa biểu quyết thông qua pháp lệnh về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng. Đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục hoàn thiện để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua tại phiên họp vào sáng ngày 18 tháng 8 tới. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu thực tế tình hình đền bù giải phóng mặt bằng khi đến ngày chuẩn bị cưỡng chế lại có văn bản chính thức yêu cầu dừng lại. Do đó đề nghị các cơ quan soạn thảo cần cụ thể rõ nội dung này. Bên cạnh đó, làm rõ việc phạt cao đối với một số hành vi cản trở tố tụng hình sự. Đối với việc chuyển hồ sơ vi phạm có dấu hiệu phạm tội để truy cứu trách nhiệm hình sự, cần quy định rõ thời gian cụ thể. Nếu không chuyển ngay thì liệu có xử phạt vi phạm hành chính?
Có cấu thành là một cái nội dung có vi phạm hành chính không? Bảo anh chuyển ngay nhưng anh không chuyển thì anh có vi phạm không? Thứ ba là cái anh nhận được mà cũng không xử lý gì cả, mà không có hồi âm gì cả thì luật pháp hiện nay quy định cái nội dung này thế nào? Tôi thấy luật pháp nói chung là chưa quy định chặt chẽ cái chuyện này đâu. Rồi chỉ có điều chỉnh được bằng quy chế phối hợp thôi. Mà đã quy chế phối hợp thì đưa cho các cơ quan chức năng thích làm thì làm, không làm thì thôi. Hoặc cái chỗ cần đáng làm hoặc là cấp bách hơn thì chưa ưu tiên làm trước.
Giải trình thêm về lý do tại sao trong lĩnh vực tư pháp tăng nặng hơn so với hành vi thông thường trong dự thảo pháp lệnh. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình dẫn ví dụ như đánh người gây thương tích bên ngoài bị xử lý, nhưng nếu công an đánh người là hành vi quá nặng, buộc phải xử nặng. Hành vi làm hồ sơ giấy tờ giả trong trường hợp bình thường xử lý nhẹ hơn, nhưng nếu cơ quan tố tụng làm sai hồ sơ giấy tờ liên quan đến công quyền, sinh mạng của con người, vì thế các vi phạm phải xử lý nặng hơn, kể cả hành chính lẫn hình sự. Mức phạt là khung tối đa, không vượt quá thẩm quyền của luật.
Cái giới hạn thẩm quyền của đạo luật này chỉ cho phép thường vụ quốc hội chỉ đến cái cỡ này thôi, cũng không được quy định thêm. Đây là cái giới hạn của cái pháp lệnh thì chúng ta chịu. Thực ra thì các hành vi cản trở tố tụng á, chúng tôi nghiên cứu luật pháp nước ngoài còn nhiều lắm, chứ không phải chỉ có giới hạn ở bấy nhiêu. Thế nhưng mà do việc là luật cho phép chúng ta làm đến đâu, đây là cái giới hạn của cái pháp lệnh.
Theo chương trình, ngày mai Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án luật dầu khí sửa đổi, dự án luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, cho ý kiến về dự án luật phòng thủ dân sự. Chương trình được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự Ngày hội Toàn dân, Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 tại xã Việt Dân, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc phản ánh.
Việt Dân là xã nông nghiệp với gần 4.500 hộ, trong đó 70% là đồng bào Công giáo. Từ một xã thuần nông có xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, gắn kết chặt chẽ đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và toàn dân tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới. Vươn lên là xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của cả nước với thu nhập 70 triệu đồng mỗi người mỗi năm, gấp 3 lần so với năm 2010. Thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã vùng tôn giáo được Chính phủ, Bộ Công an đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Thanh và bà Nguyễn Thị Minh Tư, người dân xã Việt Dân cho biết.
Trong quá trình mà thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng bào Công giáo đoàn kết giúp nhau là phát triển kinh tế, cũng là một trong những cái thôn mà cũng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của tỉnh cũng như của đầu tiên của toàn quốc.
Đặc biệt là cái trong phong trào phòng chống Covid-19 ấy, thì nương giáo đoàn kết một lòng nên là thực hiện tốt cái phong trào chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, các phong trào của địa phương phát động.
Phát biểu tại ngày hội, Phó Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức đoàn thể xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa để Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.
Cần xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Trong đó lực lượng công an là nòng cốt, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng khu vực, lĩnh vực, địa bàn cụ thể ở cơ sở, gắn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các cơ quan, đơn vị, mặt trận và đoàn thể tổ chức chính trị xã hội phát động để tạo hiệu ứng cộng hưởng tích cực và sự lan tỏa trong đời sống nhân dân ở khu dân cư.
Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 Miếu Môn, Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức khai mạc cuộc thi Vùng Tai nạn trong khuôn khổ Hội thao Quân sự Quốc tế Army Game 2022 với sự tham dự của hơn 100 vận động viên đến từ 5 quốc gia. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
Đây là lần thứ hai Bộ Quốc phòng Việt Nam đăng cai tổ chức cuộc thi, đã khẳng định mối quan hệ hợp tác giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với quân đội các nước tiếp tục phát triển tốt đẹp. Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, với quyết tâm, nỗ lực của Bộ Quốc phòng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, sự phối hợp tham gia của các nước, công tác chuẩn bị cho cuộc thi Vùng Tai nạn trong khuôn khổ hội thao năm 2022 tại Việt Nam đã được chuẩn bị tốt, đủ điều kiện để các đội bước vào thi đấu. Army Game là một nét đẹp văn hóa quân sự, là điều kiện để giao lưu hữu nghị, tôn vinh văn hóa quân sự, tăng cường hiểu biết, tin cậy vì hòa bình, hợp tác, phát triển.
Hội thao là dịp để quân nhân chúng ta cọ sát, rèn luyện kỹ năng, tích lũy thêm kinh nghiệm trong sử dụng trang bị, khí tài, phục vụ công vụ, cứu hộ cứu nạn. Với sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất của nước chủ nhà Việt Nam, sự luyện tập kích thực của các vận động viên cho đến giờ phút này hội thao của chúng ta đã sẵn sàng. Với tinh thần trung thực, hữu nghị, đoàn kết, những cuộc cọ sát, so tài giữa các vận động viên xuất sắc nhất sẽ mang lại chúng ta kết quả và ấn tượng tốt đẹp.
Trong khi đó, chuẩn đô đốc Andrei Subotin, đại diện ban tổ chức Army Game 2022 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Quốc phòng Việt Nam, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chuẩn bị rất tốt cho cuộc thi vùng tai nạn. Và bày tỏ, trong quá trình cạnh tranh thi đấu, các thành viên tham gia sẽ nhìn thấy những khoảnh khắc đẹp và những kỷ lục mới.
Đoàn Nga xin chúc mừng ban tổ chức, các vận động viên và các vị khách nhân dịp khai mạc cuộc thi trên đất nước Việt Nam mến khách và xin chúc thành công cho các vận động viên. Sự khách quan của những trọng tài và ấn tượng không bao giờ quên cho khán giả.
Với tinh thần trung thực, hữu nghị và đoàn kết, sự chuẩn bị chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam cùng sự luyện tập tích cực của các đội tuyển hứa hẹn đem lại sự thành công của cuộc thi vùng tai nạn trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 tại Việt Nam.
Bộ Y tế vừa có tờ trình chính phủ về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó Bộ Y tế đề xuất tiếp tục coi COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A và chưa công bố hết dịch COVID-19.
Theo Bộ Y tế, trong 7 tháng đầu năm nay, dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, khó lường và đã bùng phát trở lại tại một số quốc gia. Số ca nhập viện và số ca tử vong đã tăng trở lại. Về tình hình dịch trong nước, 7 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận hơn 9 triệu ca mắc. Đặc biệt, Việt Nam đã ghi nhận các biến thể phụ BA.4, BA.5 và đang dần chiếm ưu thế tại các tỉnh phía Nam. Tỷ lệ tiêm vaccine cho trẻ em tại nhiều địa phương còn thấp. Số ca mắc đang gia tăng trở lại và có xu hướng tiếp tục tăng có thể gây quá tải hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nguy cơ xảy ra dịch chồng dịch do một số bệnh dịch lưu hành khác như cúm A, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang trong mùa cao điểm và khả năng xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi như đậu mùa khỉ, viêm gan cấp tính, v.v. Do đó, trong tờ trình, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất vẫn giữ phân loại COVID-19 là bệnh truyền nhiễm nhóm A. Tuy nhiên, Bộ Y tế đề xuất từng bước giảm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, áp dụng linh hoạt, phù hợp một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm A và một số biện pháp như đối với bệnh truyền nhiễm nhóm B. Mặt khác, tại tờ trình, Bộ Y tế đề xuất chưa coi bệnh COVID-19 là bệnh lưu hành, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chuyển tiếp từ phòng chống đại dịch sang quản lý bền vững.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC, Cục đăng kiểm, các nhà đầu tư BOT và các nhà cung cấp dịch vụ đẩy mạnh triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, xử lý triệt để các bất cập của hệ thống thu phí không dừng, nhất là trên các tuyến cao tốc và các tuyến đường giao thông huyết mạch. Bên cạnh đó có phương án xử lý phù hợp không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại các trạm thu phí làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Đối với các nhà cung cấp dịch vụ VEC và các nhà đầu tư BOT, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu chủ động rà soát, khắc phục ngay các tồn tại, lỗi kỹ thuật trong quá trình vận hành hệ thống thu phí không dừng, nhất là lỗi không nhận diện thẻ định danh của phương tiện. Tăng cường nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm thường trực đường dây nóng để xử lý các sự cố phát sinh. Kịp thời hỗ trợ chủ phương tiện có nhu cầu kích hoạt hoặc chuyển đổi tài khoản thu phí giữa các nhà cung cấp dịch vụ thu phí. Cục đăng kiểm, các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác dán thẻ định danh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải. Với 4 tuyến cao tốc thuộc VEC là cầu Rẽ Ninh Bình, Nội Bài Lào Cai, Đà Nẵng Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đánh giá sau 10 ngày chỉ có thu phí không dừng cho thấy về cơ bản hệ thống hoạt động ổn định. Tỷ lệ lưu lượng xe ETC trên cả 4 tuyến cao tốc đạt trên 99,5%, riêng tuyến Đà Nẵng-Quảng Ngãi đạt 100%. Sau 10 ngày triển khai, trên 4 tuyến cao tốc đã có hơn 32.000 xe dán thẻ tại trạm. Tuy nhiên, VEC cũng cho hay, trong giai đoạn đầu chỉ có thu phí không dừng, vẫn còn tình trạng phương tiện không dán thẻ ETC đi vào cao tốc. Có dán thẻ nhưng chưa nạp tiền vào tài khoản thu phí, hoặc số dư tài khoản thu phí không đủ để thanh toán đầu ra, gây ùn tắc tại các trạm thu phí do phải kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện đủ điều kiện qua làn thu phí tự động.
Thưa quý vị và các bạn, bước sang năm nay, do tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động kinh tế được nối lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng có nhiều tín hiệu tích cực và khởi sắc. Mặc dù vậy, từ nay cho đến cuối năm đang có nhiều biến động phức tạp từ thị trường khiến các doanh nghiệp phải chủ động nhiều kế hoạch, nhiều kịch bản để sẵn sàng ứng phó nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm nay. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Hằng.
Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 7 tháng qua tăng 26,8% so với cùng kỳ, vượt mốc 105,4 nghìn doanh nghiệp của năm ngoái. Ông Nguyễn Hữu Thập, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang cho biết đây là những tín hiệu tích cực.
Sau khi mà đại dịch cơ bản được khống chế, 6 tháng đầu năm 2022 hiện nay thì cơ bản và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp hiện nay đang được phục hồi. Và đến thời điểm này cơ bản là có nhiều doanh nghiệp đã vượt qua những cái mốc trước đại dịch và có những cái tăng trưởng hơn cả những cái năm đại dịch. Điều đó là những tín hiệu rất là khả quan đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp cũng đang mở rộng thêm những cái ngành nghề sản xuất kinh doanh.
Một trong những lĩnh vực có tín hiệu khởi sắc những tháng qua là dệt may, khi tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 23% so với cùng kỳ năm trước. Bà Ninh Thị Ti, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần May Hồ Gươm cho biết.
6 tháng đầu năm thì chúng tôi hoàn toàn là vượt được cái kế hoạch đã đề ra. 6 tháng cuối năm và sang năm thì các doanh nghiệp cần phải chú ý có những chiến lược phù hợp. Đặc biệt những doanh nghiệp xuất khẩu và phụ thuộc vào cái thị trường ở nước ngoài thì phải đặc biệt chú ý, phải nỗ lực tìm mọi cách để tiết giảm chi phí và tối ưu hóa, và đặc biệt cái công nghệ thông tin ấy, phát huy tối đa để tất cả các doanh nghiệp có thể liên kết với nhau để giảm chi phí.
Mặc dù vậy, nhiều doanh nghiệp cũng cho rằng từ nay đến cuối năm sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro lớn như giá nguyên liệu, vật liệu, tình hình địa chính trị phức tạp, lạm phát tăng cao và có thể kéo sang cả năm 2023. Do đó, sẽ là thử thách mà doanh nghiệp phải đối mặt. Ông Đỗ Văn Vẻ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình, Phó Chủ tịch Tập đoàn Hương Sen cho rằng, cần có sự trợ cấp từ cấp vĩ mô, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.
Đối với doanh nghiệp mình thì cũng phải tính toán đến cái gì cần thiết thì đầu tư, cái gì chưa cần thiết thì chúng ta cũng phải tạm thời chưa đầu tư trong lúc này. Bởi lý do là đang biến động về cái tỷ giá, biến động về ngoại tệ, chúng ta phải chọn những cái thị trường cho nó phù hợp để chúng ta xuất khẩu hàng hóa, tái cấu trúc lại doanh nghiệp cho nó phù hợp để tiết kiệm mọi cái chi phí, từ đó là mình sẽ có khả năng phát triển được.
Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị, trong bối cảnh tình hình còn nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và không ngại thay đổi để thử nghiệm những cơ hội mới. Đồng thời thúc đẩy việc mở rộng mối liên doanh, liên kết để thành lập tham gia vào các chuỗi, qua đó để doanh nghiệp cùng hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp với các bộ ngành về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, còn lại chưa phân bổ giao chi tiết của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
Đây là năm thứ hai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Bộ Tài chính báo cáo căn cứ quy định tại nghị quyết số 29 ngày 28 tháng 7 năm 2021, các địa phương đã giao vượt kế hoạch khoảng 100.000 tỷ đồng để đầu tư nguồn vượt thu ngân sách địa phương hàng năm. Như vậy, đối với vốn địa phương, chính phủ không chậm trễ mà phải có đủ căn cứ mới có thể phân bổ được. Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tới tháng 10 năm sau, khi báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sẽ báo cáo Quốc hội cụ thể về việc phân bổ khoảng 137.000 tỷ đồng. Đối với khoảng 218.000 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương, có khoảng 74.000 tỷ đồng của các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định, có thể giao kế hoạch trung hạn được ngay sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Còn khoảng hơn 144.000 tỷ đồng của các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư theo quy định, cần phải tiếp tục thúc đẩy sớm hoàn thiện phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn. Trong đó, đối với 62.868 tỷ đồng, Quốc hội đã phân bổ cho các bộ ngành địa phương theo nghị quyết số 29 ngày 28 tháng 7 năm 2021, nhưng đến nay chưa giao vốn chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn, phải đảm bảo tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư theo đúng quy định tại nghị quyết số 16 ngày 31 tháng 7 năm 2022. Đối với số vốn 7.942 tỷ đồng vốn còn lại của 3 chương trình mục tiêu quốc gia, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Dân tộc phải cố gắng hoàn thiện phương án phân bổ nguồn vốn này theo đúng chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 1 tháng 9 năm nay. Trên cơ sở phân tích tình hình, tiến độ phân bổ và giao kế hoạch vốn trung hạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, đôn đốc các bộ ngành, cơ quan trung ương, địa phương tiếp tục khẩn trương phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án theo đúng quy định, đáp ứng tiến độ theo yêu cầu. Riêng đối với khoản 137.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tiếp tục nghiên cứu để có phương án đề xuất trong báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 bảo đảm hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong việc phân bổ vốn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh kế hoạch đầu tư công trung hạn được thực hiện trong 5 năm, căn cứ vào tình hình, mục tiêu, nhu cầu của dự án để cân nhắc tính toán kỹ lưỡng, hợp lý, hiệu quả trong việc triển khai thực hiện. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lưu ý.
Cái kế hoạch đầu tư công trung hạn đó là khi mình phê duyệt chủ trương đầu tư cho một cái dự án mà năm 2025 thì nó cũng phải mấy năm nữa mới triển khai, thì có thể là tình hình nó thay đổi đúng không? Rồi căn cứ nó cũng thay đổi, hay là cái nhu cầu hoặc là cái mục tiêu của dự án nó thay đổi thì có thể là điều chỉnh. Do đó là yêu cầu á đầy đủ các cái thủ tục hết tất cả đi, giao ngay cái kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm thì cũng cần thiết hay không. Nhưng mà đặc biệt trong năm 2023 là đối với những dự án nào mà triển khai 2023 thì phải xong các cái thủ tục, kể cả là phê duyệt chủ trương đầu tư, kể cả phê duyệt dự án này báo cáo ông chí đấy. Thì những cái dự án này báo cáo các ông chí là chúng ta tiếp tục chúng ta hoàn thiện này thì cũng phải nên đó là bố trí cũng như là phân bổ vốn ấy, cho những cái năm cuối của nhiệm kỳ, thì như vậy nó cũng hợp lý.
Thưa quý vị, như đã đưa tin, bắt đầu từ ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Nam, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương và 27 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, Tổng công ty mùng 3 tháng 2, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền hơn 5.700 tỷ đồng. Trong ngày xét xử đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu công bố cáo trạng truy tố các bị cáo. Phóng viên Đình Hiếu thông tin.
Trong vụ án này, cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam cùng 27 cán bộ cấp dưới và đồng phạm được xác định đã để tư nhân thâu tóm hai khu đất nhà nước gây thiệt hại hơn 5.700 tỷ đồng. Các bị cáo trong vụ án này bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và tham mô tài sản. Trong ngày xét xử đầu tiên, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu công bố bản cáo trạng. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Minh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Sản xuất xuất nhập khẩu Bình Dương, là doanh nghiệp trực thuộc Ủy ban dân tỉnh. Nhưng ông Minh và người thân còn lập ra các công ty sân sau, gồm Tân Thành, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển, Công ty Đầu tư Xây dựng Tân Phú. Năm 2011, Công ty xuất nhập khẩu Bình Dương được giao hai mảnh đất tại khu liên hợp tỉnh, gồm 43 hectare đất xây khu dân cư Tân Phú và 145 hectare đất để xây sân golf, khu nghỉ dưỡng. Năm 2015, khi bắt đầu phải cổ phần hóa, tỉnh ủy ra văn bản yêu cầu chuyển khu đất 43 hectare về công ty Imco, ban đầu là công ty con của Công ty xuất nhập khẩu Bình Dương, nhưng từ năm 2016 trực thuộc tỉnh ủy. Còn khu đất 145 hectare dự kiến xây sân golf được yêu cầu phải giữ lại. Tuy nhiên, các bị cáo trong vụ án đã làm ngược lại với động cơ chiếm đoạt, hưởng lợi từ các khu đất. Ngoài ra, khi cổ phần hóa công ty xuất nhập khẩu Bình Dương, Minh cùng con gái là Nguyễn Thục Anh và đồng phạm tham mô số tiền hơn 815 tỷ đồng. Đối với việc áp dụng tính đơn giá đất để thu tiền sử dụng đất, cơ quan truy tố cho rằng, ông Trần Văn Nam cùng nhóm bị cáo là cán bộ thuộc các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đã duyệt tính sai giá hai khu đất 43 ha và 145 ha gây thất thoát cho nhà nước hơn 761 tỷ đồng. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử trong 20 ngày, từ ngày hôm nay đến ngày 5 tháng 9 năm 2022.
Cũng liên quan đến Bình Dương, tuyến đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương vừa được đầu tư mở rộng, nhưng chỉ sau cơn mưa lớn chiều nay, con đường này đã biến thành sông. Người dân sống hai bên đường ngán ngẩm và đề nghị chủ đầu tư xem xét lại hệ thống cống thoát nước. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Trong cơn mưa chiều 15 tháng 8, tại tuyến đường Trần Văn Ơn, nước dâng cao hơn nửa bánh xe, khiến hàng loạt xe máy, ô tô bị chết máy. Hai bên đường nước tràn vào, làm nhiều căn nhà bị ngập, có nơi ngập sâu gần nửa mét, khiến việc đi lại sinh hoạt của người dân bị tê liệt. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, người dân sống trên đường Trần Văn Ơn cho biết, lúc trước đường nhỏ không ngập, nhưng từ khi nâng cấp mở rộng thì thường xuyên bị ngập úng.
Cứ trời chuyển mưa là cô sợ dữ lắm, tại vì nước ngập vô nhà quá sợ. Hồi đó giờ cảnh này cô không bao giờ có, từ ngày mà làm đường tới giờ là lúc nào cũng vậy nè, cứ hay mưa lớn là vậy. Từ hồi bắt đầu chuyển mưa tới giờ là tôi chuẩn bị rào chặn, khổ dữ lắm.
Việc mưa ngập cũng khiến cho các hộ kinh doanh buôn bán ở đoạn đường Trần Văn Ơn lo lắng vì hàng hóa hư hỏng sau mỗi trận mưa. Anh Huỳnh Minh Chiến, chủ tiệm sửa xe, buồn rầu nói, mới nhập lô hàng vài trăm triệu đồng, giờ mưa ngập sợ hư hết, không có hàng giao cho khách.
Cái này bây giờ phải chờ cho hết mưa và em sẽ phân loại ra lại nữa, tại vì nhiều cái món hàng, ví dụ nhớt, vỏ, ruột thì nó khá là nhiều, nhưng mà bây giờ nó ngập thì nó ướt thùng, nó bể thùng, bây giờ không giao được y đơn nguyên thùng, thì em phải khui ra em giao lẻ thôi. Nhưng mà giao lẻ thì nước nó vào cũng khó giao, tại vì tem đồ nó sẽ cũng bị bong, bị chốc vô đó.
Người dân mong chính quyền xem xét có giải pháp để hạn chế ngập úng mỗi khi mưa xuống, Bà Nguyễn Thị Mông, một tiểu thương buôn bán trên đường Trần Văn Ơn, nói:
đề nghị lên trên để giúp chúng tôi để chúng tôi làm ăn chứ. Cứ thấy thế này là lại chị em anh em cô cháu ở đây lại run rút nhau chạy hàng chạy ngoại cho nhau ấy thôi. Mưa gió thế này là khổ ghê lắm thế này.
Được biết, dự án nâng cấp mở rộng đường Trần Văn Ơn có tổng vốn xây dựng cơ bản gần 33 tỷ đồng. Đường có chiều dài 1,3 km, rộng 27 m, trong đó mặt đường nhựa 17 m, vỉa hè 10 m. Đơn vị thi công là công ty cổ phần đầu tư xây dựng 3 tháng 2. Sau 3 năm thi công, ngày 19 tháng 6 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương tổ chức khánh thành tuyến đường này. Những tuyến đường được nâng cấp mở rộng sẽ thuận lợi cho người dân lưu thông, mua bán. Thế nhưng niềm vui ấy vụt tắt bởi sau cơn mưa lớn, đoạn đường này lại ngập như sông.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa có thông tin mới về tình hình sức khỏe của bé 3 tuổi bị nhốt vào tủ cấp đông vào ngày 13 tháng 8 vừa qua. Lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết sau 2 ngày điều trị, tình hình sức khỏe của bệnh Nhi đã chuyển biến tốt. Sáng nay các bác sĩ đánh giá thêm các chỉ số sức khỏe, các dấu hiệu sinh tồn đều ổn định. Chiều nay cháu bé đã được cho ra viện. Lãnh đạo bệnh viện thông tin thêm sau sự cố có thể tâm lý của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy vấn đề này cần được theo dõi, đánh giá thêm.
Như đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 13 tháng 8, bệnh Nhi hơn 3 tuổi được chuyển từ Bệnh viện Sản Nhi Hà Nam đến Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội. Trẻ nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, hạ thân nhiệt và chấn thương vùng đầu, mặt và cổ. Tại khoa cấp cứu chống độc, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và làm thêm các xét nghiệm để xác định tổn thương về sọ não, cột sống và cổ, đồng thời hội chẩn các chuyên khoa chấn thương, ngoại thần kinh. Các bác sĩ cho biết trẻ có biểu hiện sưng, xuất huyết, xây xước vùng đầu, mặt cổ và lưỡi sưng nề, ăn uống khó. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 16 giờ chiều 13 tháng 8 tại xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Em bé bị hàng xóm có các hành động bạo hành như đánh đập và sau đó nhốt vào tủ cấp đông. Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ đối tượng có hành vi bạo hành để điều tra làm rõ vụ việc.
Tiếp theo sẽ là một số thông tin thời tiết.
Thưa quý vị và các bạn, miền Bắc và cả thủ đô Hà Nội đã vào thu nên tiết trời cũng thay đổi theo. Khi mà sáng sớm, đêm muộn trời se se lạnh, nhiệt độ dễ chịu nhưng ban ngày lại còn nắng oi do độ ẩm không khí cao. Theo dự báo, về chiều tối nay có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng các tỉnh như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh đề phòng tối và đêm nay có nơi mưa to. Đợt mưa dông này ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến hết đêm nay. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Miền Trung từ Thừa Thiên Huế trở vào cũng xảy ra mưa rào thoáng qua với lượng không đáng kể, nhiệt độ tối nay trong khoảng 29 đến 30 độ. Mưa rào rải rác về tầm chiều tối ở hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Ngày mai mưa giảm, thời tiết nhanh chóng quay trở lại có nắng nhiều hơn về trưa và chiều, nhiệt độ ngày mai trong khoảng từ 31 đến 34 độ.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 77 Quốc khánh Đại dân Hàn Dân Quốc 15 tháng 8 năm 1945, 15 tháng 8 năm 2022, ngày hôm nay Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng thống Yoon Suk Yeol, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Han Đắc Xu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi thư mừng tới Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Pyo. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Park Jin. Và sáng nay, Hàn Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm ngày giải phóng trong khuôn viên phủ Tổng thống Hàn Quốc. Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh nước này cần phải vượt qua những tranh chấp lịch sử với Nhật Bản và đạt được hòa bình với Triều Tiên nhằm hướng tới việc củng cố sự ổn định và an ninh tại khu vực Bắc Á. Biên tập viên Đình Nam thông tin.
Buổi lễ có sự tham dự của khoảng 300 quan khách, bao gồm những người có công với đất nước cùng thân nhân của họ, quan chức chính phủ cùng đại diện các đảng phái chính trị, các cơ quan đại diện ngoại giao của các nước tại Hàn Quốc, giới chức tôn giáo và đại diện của chúng. Với chủ đề Dân tộc vĩ đại giành lại tự do và bước nhảy vọt mới, lễ kỷ niệm ngày giải phóng bán đảo Triều Tiên khỏi ách đô hộ của phát xít Nhật năm nay tại Hàn Quốc nhằm mục tiêu nhấn mạnh ý nghĩa của giải phóng và giá trị tự do, cũng như hướng tới sự thống nhất dân tộc vì tương lai mới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol nhấn mạnh:
trước đây, Hàn Quốc đã phải thoát khỏi sự kiểm soát chính trị mà đế quốc Nhật Bản áp đặt để giành lại và bảo vệ quyền tự do của mình. Ngày nay, Nhật Bản là đối tác của chúng tôi khi chúng tôi phải đối mặt với những mối đe dọa chung, thách thức quyền tự do của công dân toàn cầu. Khi quan hệ Hàn-Nhật hướng tới một tương lai chung, khi sứ mệnh thời đại của hai nước gắn kết dựa trên các giá trị phổ quát được chia sẻ, điều đó sẽ giúp Nhật Hàn giải quyết được các vấn đề lịch sử.
제대로 해결될 수 있습니다.
Tổng thống Hàn Quốc cũng nêu rõ mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, cho rằng đây là điều cần thiết để duy trì hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên, cho khu vực Đông Bắc Á và toàn thế giới. Tổng thống Yoon Suk-yeol đồng thời đề xuất nếu Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và chuyển sang phi hạt nhân hóa thực chất, Hàn Quốc sẽ có một kế hoạch táo bạo, có thể cải thiện đáng kể nền kinh tế Triều Tiên.
Một phái đoàn các nhà lập pháp Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ed Markey dẫn đầu đã bất ngờ tới thăm vùng lãnh thổ Đài Loan, Trung Quốc. Đây là phái đoàn quốc hội thứ hai của Mỹ đến hòn đảo này sau chuyến công du của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 2 tháng 8 vừa qua. Chuyến thăm của bà Pelosi dẫn tới làn sóng chỉ trích mạnh mẽ của các quan chức Trung Quốc và nước này đã triển khai một loạt động thái trả đũa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
Theo thông báo của văn phòng Thượng nghị sĩ Ed Markey, phái đoàn quốc hội Mỹ gồm 5 thành viên đến thăm khu vực trong nỗ lực tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với Đài Loan, cũng như thúc đẩy ổn định và hòa bình tại eo biển Đài Loan. Chính quyền Đài Loan đã ngay lập tức hoan nghênh, cho rằng chuyến thăm một lần nữa khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa hai bên, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với Đài Loan. Trong khi đó, Tân Hoa Xã đăng tải bài viết cảnh báo, các chính trị gia Mỹ đừng đùa với lửa trong vấn đề Đài Loan. Trung Quốc lâu nay luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và kêu gọi quốc tế tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc, không chấp nhận các nước thiết lập quan hệ ngoại giao cùng lúc với cả Bắc Kinh lẫn Đài Bắc. Tại Washington, dù chưa có tín hiệu hay bằng chứng nào cho thấy Mỹ sẽ thay đổi quan điểm về Trung Quốc, nhưng nước này hồi tuần trước đã tuyên bố tăng cường quan hệ thương mại với Đài Loan, thiết lập các tuyến đường hàng không và đường biển mới ở eo biển này nhằm đáp trả các hành động của Trung Quốc. Chính quyền Tổng thống Joe Biden gần đây cũng công bố chiến lược toàn diện về Trung Quốc, và theo Ngoại trưởng Antony Blinken, đây là một nỗ lực nhằm quản lý sự cạnh tranh ngày càng gia tăng của hai nước.
Chúng tôi vẫn cam kết với chính sách một Trung Quốc được hướng dẫn bởi các cam kết của chúng tôi theo đạo luật quan hệ Đài Loan, ba thông cáo chung Mỹ-Trung và sáu đảm bảo. Và tôi muốn nhấn mạnh không có gì thay đổi về quan điểm của chúng tôi và tôi rất hy vọng rằng Bắc Kinh sẽ không tạo ra một cuộc khủng hoảng hoặc kiếm cớ để gia tăng hoạt động quân sự. Các nước trên thế giới đều tin rằng leo thang căng thẳng không mang lại lợi ích cho bất kỳ bên nào và có thể gây ra những hậu quả khôn lường.
Trong diễn biến liên quan, ngày hôm nay quân đội Trung Quốc thông báo tiếp tục tập trận gần Đài Loan, trong khi Bộ Quốc phòng nước này tuyên bố sẽ đập tan bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với vùng lãnh thổ chờ thống nhất này. Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc sau khi một nhóm nghị sĩ Mỹ tới thăm và gặp lãnh đạo Đài Loan. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, thông tin.
Người phát ngôn chiến khu miền Đông của quân đội Trung Quốc trong tuyên bố mới nhất đăng trên tài khoản WeChat chính thức của chiến khu này cho biết, ngày 15 tháng 8, chiến khu miền Đông Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc diễn tập thực chiến và tuần tra chung sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển và vùng trời quanh đảo Đài Loan. Thông báo tập trận được Trung Quốc đưa ra sau khi một phái đoàn của Mỹ do Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Ed Markey dẫn đầu đến Đài Loan ngày 14 tháng 8, bắt đầu chuyến thăm 2 ngày và gặp lãnh đạo hòn đảo này. Ngay sau đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cũng lên tiếng, gọi chuyến thăm của phái đoàn nghị sĩ Mỹ là xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Ông khẳng định, cuộc tập trận của chiến khu miền Đông là phản ứng đáp trả kiên quyết và răn đe nghiêm khắc đối với sự câu kết khiêu khích của Mỹ và Đài Loan. Cuộc tập trận mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc tiến hành các hoạt động diễn tập bắn đạn thật và phóng tên lửa với quy mô chưa từng có quanh đảo Đài Loan, nhằm đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Ngoài các cuộc tập trận, Trung Quốc còn ngừng liên lạc với Mỹ trên 8 lĩnh vực hợp tác then chốt, áp lệnh trừng phạt bà Pelosi và thực hiện các biện pháp trừng phạt thương mại đối với Đài Loan.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc ngày hôm nay bất ngờ cắt giảm lãi suất chủ chốt lần thứ hai trong năm nay nhằm phục hồi nhu cầu tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế. Trong thông báo, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc giảm lãi suất xuống 2,75% đối với các khoản vay trong khuôn khổ cơ chế cho vay trung hạn kỳ hạn 1 năm áp dụng với các tổ chức tài chính, qua đó bơm thêm 400 tỷ nhân dân tệ, tương đương với hơn 59 tỷ đô la Mỹ vào thị trường. Kinh tế Trung Quốc bất ngờ phục hồi suy yếu trong tháng 7. Phóng viên Bích Thuận thông tin.
Dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 8 cho thấy, giá trị sản lượng công nghiệp của nước này trong tháng 7 chỉ tăng 3,8% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu bán lẻ cũng chỉ tăng 2,7%. Tỷ lệ thất nghiệp dựa trên khảo sát toàn quốc giảm nhẹ xuống 5,4% trong tháng 7, từ mức 5,5% trong tháng 6. Nhưng thất nghiệp trong thanh niên vẫn ở mức cao kỷ lục 19,9% trong tháng 7. Đầu tư và phát triển bất động sản ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong 7 tháng đầu năm. Theo Cục Thống kê Quốc gia nước này, đầu tư phát triển bất động sản đã giảm 6,4% từ tháng 1 đến tháng 7, nới rộng hơn mức giảm 5,4% trong 6 tháng đầu năm. Phát biểu tại cuộc họp báo tổ chức tại Bắc Kinh cùng ngày, Ông Phó Lăng Huy, người phát ngôn Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh.
Do ảnh hưởng của nhiều yếu tố, đà phục hồi kinh tế có phần chậm lại, vẫn cần phải nỗ lực hơn nữa để củng cố nền tảng cho sự phục hồi của nền kinh tế.
Tại Đức, 1/3 doanh nghiệp nước này đã phải giảm công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng cho mùa đông tới. Tuy nhiên, nguy cơ cạn kiệt năng lượng vẫn là rất lớn khi tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ chiến lược tại Đức mới chỉ ở mức gần 75%, trong khi các nguồn cung ngày càng trở nên khó khăn. Phóng viên Mạnh Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, thông tin.
Theo Cơ quan Năng lượng Liên bang Đức, tổng mức tiêu thụ năng lượng tại Đức trong tháng 7 năm 2022 đã giảm 21% so với cùng kỳ năm trước. Mức sụt giảm này phần lớn đến từ việc 1/3 số doanh nghiệp Đức phải giảm công suất hoạt động để thực thi chính sách tiết kiệm năng lượng của chính phủ. Một số tập đoàn công nghiệp lớn như Mercedes thậm chí phải giảm một nửa nhu cầu năng lượng từ nay cho đến cuối năm, hay tập đoàn Siemens tuyên bố sẽ dừng sử dụng khí đốt từ ngày 11 tháng 8. Vẫn có nguy cơ rơi vào tình trạng thiếu khí đốt trong mùa đông tới, khi tỷ lệ lấp đầy các kho năng lượng dự trữ chiến lược hiện mới chỉ ở mức gần 75%. Lo ngại này trở nên lớn hơn sau khi Bộ trưởng Kinh tế Đức tuyên bố hợp đồng mua khí tự nhiên hóa lỏng với Qatar hồi tháng 3 năm nay đã bị hủy bỏ. Cơ quan Năng lượng Liên bang Đức đã đưa ra kịch bản cực đoan nhưng được coi là cách duy nhất để giúp tránh được nguy cơ khủng hoảng năng lượng là duy trì chính sách giảm 20% mức tiêu thụ năng lượng hiện nay, giảm 20% lượng khí đốt mà Đức đang trung chuyển sang các nước thành viên Liên minh châu Âu khác và cuối cùng là hoàn thành hai nhà máy chuyển đổi khí tự nhiên hóa lỏng vào tháng 1 năm 2023. Thủ tướng Đức ông Olaf Scholz nhấn mạnh tiết kiệm nguồn năng lượng hóa thạch sẽ giúp đảm bảo an ninh cho nước Đức.
Một điều chắc chắn là việc sử dụng nguồn năng lượng hóa thạch sẽ ngày càng đắt. Chúng ta chỉ có thể giảm mức tiêu thụ các loại năng lượng này bằng các nguồn năng lượng tái tạo đang được thúc đẩy mạnh mẽ và nhờ các công nghệ hiện đại. Điều này sẽ giúp tăng cường an ninh và khả năng của nước Đức trong việc giải quyết các thách thức trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tròn một năm Taliban trở lại nắm quyền kiểm soát đất nước Afghanistan từ tay chính quyền thân phương Tây. Một năm dưới thời Taliban, Afghanistan vẫn đang ngổn ngang những cuộc khủng hoảng, từ kinh tế, xã hội cho tới an ninh. Trong khi nhiều người dân Afghanistan di tản ra nước ngoài vẫn chưa thể ổn định cuộc sống. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Giành quyền lãnh đạo đất nước vào ngày 15 tháng 8 năm ngoái, nhưng đến nay Taliban vẫn chưa được quốc tế công nhận và đang chịu nhiều lệnh trừng phạt từ phương Tây. Thời gian đầu Taliban đã ngồi vào nhiều cuộc đàm phán để giải quyết các vấn đề này, với những nhượng bộ và cam kết được đưa ra, như để những chuyến bay đưa người Afghanistan ra nước ngoài theo nguyện vọng, cam kết đảm bảo các quyền phụ nữ và trẻ em theo luật Hồi giáo, cùng việc tuân thủ nhiều cam kết trước đó trong thỏa thuận hòa bình Doha giữa Mỹ và Taliban. Tuy nhiên, những lời cam kết đó dường như vẫn chỉ nằm trên giấy tờ. Những người phụ nữ và trẻ em gái Afghanistan vẫn đang phải xuống đường biểu tình hàng ngày để đòi các quyền cơ bản, trong đó có việc đi học. Nhiều người Afghanistan vẫn mắc kẹt trong nước dù muốn được ra nước ngoài với người thân. Xung đột vũ trang lớn không còn, nhưng an ninh vẫn chưa được đảm bảo. Bà Fiona Fraser, người đứng đầu phái bộ nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan cho biết.
Từ giữa tháng 8 năm ngoái đến giữa tháng 6 năm 2022, phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan ghi nhận hơn 2.100 trường hợp dân thường thương vong, trong đó có 700 người thiệt mạng. Phần lớn là do các cuộc tấn công có chủ đích của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng tiến hành.
Hiện 70% số hộ gia đình Afghanistan không thể lo đủ các nhu cầu cơ bản. Khoảng 22,8 triệu người Afghanistan, tương đương 50% dân số, không được đảm bảo an ninh, lương thực. Và 3 triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng. Những trận lũ lụt, hạn hán, động đất trong một năm qua càng khiến đời sống người dân Afghanistan khó khăn, cùng cực. Nhiều tổ chức quốc tế thời gian qua kêu gọi thế giới dành sự quan tâm nhiều hơn cho người dân Afghanistan. Đại diện phái bộ Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, Markus Botzen cho biết.
Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên người dân Afghanistan, những người tiếp tục phải đối mặt với một số thách thức nghiêm trọng. Kể từ khi Taliban tiếp quản, quốc gia này đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và nhân đạo với quy mô chưa từng có.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Hà Nội có bước tiến dài trong cuộc đua vô địch V-League khi đánh bại Hoàng Gia Lai tỷ số 2-1 trong trận đại chiến tại vòng 12 diễn ra tối qua. Với chiến thắng quan trọng này, Hà Nội đạt 26 điểm sau 11 trận, chắc chắn đứng đầu khi kết thúc giai đoạn 1. Nhằm khích lệ tinh thần toàn đội, ông bầu Đỗ Quang Hiền đã quyết định thưởng 3 tỷ đồng cho Văn Quyết cùng các đồng đội. Đây là khoản thưởng kỷ lục mà đội bóng ở V-League nhận được sau một trận thắng. 3 tỷ đồng cũng là khoản tiền thưởng tương đương với đội bóng giành được chức vô địch V-League. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh chia sẻ.
còn một trận đấu nữa mới là kết thúc lượt đi, thì tất cả đội bóng đều phải chuẩn bị thật tốt để có thể đá lốt trận cuối cùng. Và còn lượt về rất là dài thì bọn em cũng sẽ tập trung từ trận đấu một và cố gắng hết mình để làm sao đó khi kết thúc giải đấu thì không còn điều gì tiếc nuối cả.
Bắt đầu từ vòng 13 V-League 2022, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng sẽ thay thế chủ tịch câu lạc bộ Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong phần còn lại của mùa giải. Ông Nguyễn Hữu Thắng sẽ trở lại vai trò lãnh đạo chỉ sau một vòng đấu trực tiếp cầm sa bàn. Vị trí giám đốc kỹ thuật của huấn luyện viên Trần Minh Chiến tạm thời chưa có sự thay đổi. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng là sự bổ sung quan trọng cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh Lý Nguyễn và đồng đội đang gặp rất nhiều khó khăn. Họ mới chỉ có được 9 điểm sau 12 vòng đấu, tạm xếp thứ 12 và chỉ hơn đội cuối bảng Sài Gòn FC 2 điểm.
Trong khi đó, câu lạc bộ Bình Định vừa đạt được thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Đặng Văn Lâm. Bản hợp đồng sẽ có thời hạn trong vòng 2 năm với mức phí được cho là cao hơn hầu hết các cầu thủ nội đang thi đấu tại V-League. Văn Lâm sẽ được đăng ký bổ sung trong giai đoạn 2 của mùa giải và anh nhiều khả năng là tân binh duy nhất của câu lạc bộ Bình Định. Ở vòng 13, câu lạc bộ Bình Định sẽ tiếp đón câu lạc bộ Thanh Hóa trên sân nhà. Và Văn Lâm nhiều khả năng sẽ có màn chào sân ngay ở trận đấu này.
Kết thúc vòng 12 V-League 2022, đội bóng SHB Đà Nẵng phải chịu tổn thất nặng nề khi mất thủ môn đang có phong độ cao là Nguyễn Thanh Bình. Sau pha va chạm với đối phương, Thanh Bình được xác định bị gãy cả xương chày và xương mác chân phải. Anh được phẫu thuật trong ngày hôm nay. Đây là chấn thương rất nặng, sau phẫu thuật thường mất từ 8 tháng tới 1 năm để hồi phục. Do vậy, không chỉ nghỉ hết mùa giải, Thanh Bình còn đối diện với nguy cơ giải nghệ bởi anh đã 36 tuổi.
Vòng đấu bảng giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022 đã khép lại. Năm nay Phong Phú Hà Nam 2 không thể tạo nên bất ngờ trước những đối thủ được đánh giá cao hơn, nhưng các cầu thủ đã có những trải nghiệm quý giá. Phong Phú Hà Nam 2 là đội bóng có độ tuổi trung bình thấp nhất giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2022. Lực lượng của đội bóng chủ yếu là lứa U16 kết hợp với một số gương mặt U19. Thi đấu với các đối thủ có trình độ cao hơn rất nhiều, nên việc cô trò huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu không vượt qua vòng bảng là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là các cầu thủ đã mạnh dạn khẳng định bản thân và rút ra nhiều bài học từ các đàn chị. Huấn luyện viên Nguyễn Khánh Thu khẳng định:
không đè nặng vấn đề cho các cháu. Thứ nhất là các cháu cứ phải tự tin thể hiện mình, biết là cái đối thủ trên bậc rồi, là cố gắng cứ có bóng là thể hiện hết cái khả năng của mình.
Kết thúc giải đấu, Phong Phú Hà Nam 2 sẽ trở về địa phương tiếp tục mài giũa để chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo là giải U16 quốc gia vào tháng 9 tới.
Đối với các cháu nó về nó sẽ tiếp thêm cái sức mạnh, đó là được cùng với nhau chơi với nhau và được cùng gắn kết với nhau để chuẩn bị cho cái mùa giải tiếp theo là U16.
Sau thành công ở giải bóng bàn vô địch quốc gia 2022 với 4 tấm huy chương vàng, đội tuyển bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào tập luyện nhằm có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì phong độ cũng như tâm lý thi đấu để hướng tới mục tiêu quan trọng tại kỳ Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 9 diễn ra cuối năm nay. Huấn luyện viên Lý Tiểu Lân, đội tuyển bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
ban huấn luyện và toàn đội đang động viên nhau để cho có một cái tinh thần thoải mái nhất để chuẩn bị vào giải, động viên em cố gắng hết sức để đạt thành tích tốt.
Với lực lượng gồm nhiều vận động viên đội tuyển quốc gia tham dự SEA Games 31, trong đó có những tay vợt nữ hàng đầu, dày dặn kinh nghiệm thi đấu quốc tế như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, bóng bàn Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm thể hiện sức mạnh, giữ vững ngôi vô địch ở các nội dung đã giành được tại giải vô địch quốc gia 2022. Tay vợt Nguyễn Khoa Diệu Khánh chia sẻ:
năm nay thì có rất nhiều vận động viên hay, thì các đối thủ đến gần của em như là ở Hà Nội, Hải Dương và Công An thì cũng mọi người tập luyện rất là tốt, và cho nên em phải cố gắng rất là nhiều để có thể duy trì được thành tích.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, ngày mai có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.